Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Ê-phê-sô chương 6 câu 18 qua đề tài Chiến đấu bằng sự cầu nguyện. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Giờ Dịu Êm.
Giờ tôi có Hãy
Vừa rồi là thánh ca Giờ Dịu Êm, và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Chiến Đấu Bằng Sự Cầu Nguyện. Trong thư Ephesos chương 6 câu 18, sứ đồ Phaolô viết như sau: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ephesos trong thời sứ đồ Phaolô là một thành phố Roma quan trọng ở bờ phía tây Địa Trung Hải, bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày nay, đây là một nơi không dân cư, là vùng đất có nhiều di tích đổ nát nhiều nhất ở Tiểu Á, được ngành khảo cổ chiếu cố khai quật từ hàng trăm năm nay. Ephesos nổi tiếng với đền thờ nữ thần sinh sản, có rất nhiều nhũ hoa, người Hy Lạp gọi là Artemis, mà người La Mã gọi là Diana, hay nữ thần Dian, trong Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 21 trở đi. Dưới thời đế quốc La Mã, Ephesos là một thành phố quan trọng, không chỉ vì kinh tế với hải cảng sầm uất, nhưng quan trọng cả về phương diện tôn giáo, là trung tâm thờ hoàng đế La Mã. Với đền thờ nữ thần Dian, mà người Ephesos tin là tượng nữ thần từ trời rơi xuống, thật ra đó là một vần thạch. Đền thờ nữ thần Dian ở Ephesos được xây lại sau cơn hỏa hoạn năm 356 trước Chúa và được liệt vào một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Tại Ephesos thời sứ đồ Phaolô có một cộng đồng Do Thái khá đông. Công vụ các sứ đồ chương 18 cho thấy tin lành đã được rao giảng ở đây khoảng năm 52 sau Chúa, khi Phaolô, Aquila và Berisin ghé qua, theo Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 18 đến câu 21. Và trong chuyến hành trình truyền giáo thứ ba, Phaolô đã đến Ephesos và ở lại đây suốt 2 năm rưỡi. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 8 câu 10. Đọc lại trang sử này sẽ giúp chúng ta hiểu được bối cảnh sứ đồ Phaolô viết thư Ephesos, thấy được ảnh hưởng của ngoại giáo sâu đậm như thế nào, nhưng đồng thời cũng thấy được quyền năng của tin lành thay đổi con người, ảnh hưởng đến cả một thành phố như thế nào. Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 1 đến câu 12 ghi như sau: Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp các miền trên rồi xuống thành Ephesos, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, rèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si hoặc người Juda hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 1 đến câu 12. Chúng ta ghi nhận những sự kiện quan trọng nào? Trước hết, những môn đồ ở đây có thể là một số môn đồ của Chúa Giêsu qua trung gian Giăng Báp-tít, hay qua các môn đệ của Giăng Báp-tít, hay cũng có thể qua Apollo, trong giai đoạn chính Apollo cũng chưa hiểu đầy đủ đạo Chúa, chưa gặp Berisin và Aquila, như trong Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 24 đến câu 26. Những môn đồ này chưa nghe nói về Đức Thánh Linh, cho nên cũng chưa kinh nghiệm quyền năng Đức Thánh Linh, chỉ mới có lòng khao khát trông mong Chúa cứu thế, nhưng chưa biết Ngài là ai. Do vậy, họ chân thành ăn năn nên đã nhận phép báp têm của Giăng là phép báp têm ăn năn. Sứ đồ Phaolô nhân đó đã giải thích cho họ, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Khi họ đã biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế và nhận lễ báp têm nhân danh Chúa, họ được ban Đức Thánh Linh. Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Như vậy là tại Ê-phê-sô bây giờ đã có ít nhất là 12 môn đồ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khởi đầu, sứ đồ Phao-lô giảng dạy trong các nhà hội Do Thái, nhưng sau vì họ cứng lòng không tin, lại còn dèm chê, ông chuyển sang giảng dạy và huấn luyện các môn đệ ở giảng đường Tyrannu. Chúng ta thử tưởng tượng hàng ngày trong suốt 2 năm, sứ đồ Phao-lô giảng dạy huấn luyện tại đây kết quả thế nào? Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi A-si hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-rét đều nghe đạo Chúa. Chúng ta ghi nhận được bài học nào tại đây? Nếu không bỏ công sức kiên trì giảng và dạy lời Chúa, thì sẽ không có thành quả nào hết. Bây giờ chúng ta xem tiếp tình trạng tâm linh tại Ê-phê-sô trong công vụ chương 19 câu 13 đến câu 20 như sau. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia mạo kêu danh Đức Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ ám rằng: "Ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu này là đấng mà Phao-lô giao giảng để truyền khiến chúng bay." Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp rằng: "Ta biết Đức Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào?" Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Phàm người Giu-đa và người Hy Lạp nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi và danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng. Chúng ta ghi nhận những sự kiện quan trọng nào? Mức độ hoạt động của ma quỷ gia tăng khủng khiếp. Người bị ma quỷ ức hiếp, khống chế, chiếm hữu rất nhiều, khiến cho giới phù thủy, thầy pháp, thầy cúng, những người hành nghề đuổi quỷ trừ tà nhân đó cũng xuất hiện khắp nơi. Con người ở trong tối tăm rất sợ quyền lực ma quỷ, cho nên sẵn sàng thờ lại bất cứ thần thánh nào họ nghĩ là có thể cứu giúp họ. Trong đó có nữ thần Di-anh là nổi trội ở Ê-phê-sô. Sê-va là một trong các thầy tế lễ Giu-đa, có 7 con trai đi vào nghề khu trừ tà ma nhưng lại mạo danh Chúa Giê-xu. Có lẽ thời gian đầu công việc rất khấm khá, có kết quả tốt, nhưng lần hồi ma quỷ khám phá ra những kẻ này mạo danh chứ không biết và không thực sự là môn đệ Chúa Giê-xu, cho nên bọn này đã bị ma quỷ lật tẩy. Cuối cùng, thầy đuổi quỷ đã bị quỷ đuổi, đến nỗi trần truồng bị thương trốn khỏi nhà. Qua đó, chúng ta biết rằng ma quỷ thực hữu, rất dữ tợn và có sức mạnh hơn loài người. Nhưng vì chúng thuộc linh giới không có thân xác, nên chúng cần chiếm hữu con người để thể hiện sự hiện diện của nó. Khi nó nhập vào người nào, nó sử dụng thân xác, trí óc người đó làm phương tiện để bày tỏ sức mạnh gian ác của nó. Phân đoạn kinh thánh trên cũng cho thấy tác dụng sứ vụ giảng dạy của sứ đồ Phao-lô tại giảng đường Tyrannu trong suốt 2 năm. Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đã đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Cuối cùng, kết quả cao nhất, quý nhất là gì? Danh Chúa Giê-xu được tôn trọng, đạo Chúa thể hiện uy quyền và được thắng ở trong cả thành Ê-phê-sô, có thể sẽ lan ra cả nhiều nơi xa nữa, vì Ê-phê-sô là hải cảng thương mại, cũng là trung tâm tin tức. Các thủy thủ, các lái buôn tứ xứ đến đây, rồi từ đây ra đi, không chỉ đem theo hàng hóa, mà còn đem theo và phổ biến tất cả những thông tin họ thu lượm được trong thời gian ở Ê-phê-sô. Do đó, danh Chúa Giê-xu được tôn trọng, đạo Chúa thể hiện uy quyền và được thắng là vì thế. Chúa đã cho sứ đồ Phao-lô sự khôn ngoan trong một chọn lựa có tính chiến lược, đó là đã chọn Ê-phê-sô làm bản doanh truyền giáo trong suốt 2 năm. Phần kỹ thuật kế tiếp trong công vụ các sứ đồ chương 19, câu 21 đến câu 34 ghi như sau. Các việc đó xong rồi, Phao-lô toan đi ngang qua xứ Macedon và xứ Achai đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng, khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Timôthê và Erat sang xứ Macedon. Song chính người còn ở lại trong cõi Asi ít lâu nữa. Lúc đó có sự loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetriu, vốn dùng bạc làm khám nữ thần đi anh, sinh nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng, hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô thôi, mà gần suốt hết cõi A-si nữa, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị gièm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Di-anh bị khinh rẻ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng, lớn thay là nữ thần Di-anh của người Ê-phê-sô. Cả thành đều rối loạn, chúng đồng lòng đến giạp hát, kéo theo mình Gaius Aritac là người Macedon, bạn đồng đi với Phao-lô. Phao-lô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng nhưng môn đồ không cho. Cũng có mấy quan lớn xứ A-si là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi đến giạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác. Vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Jura xô người ra đứng trước. Người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận ra người là người Jura, thì kêu dập lên ước trong 2 giờ rằng, lớn thay là nữ thần Di-anh của người Ê-phê-sô. Tại đây, chúng ta thấy ảnh hưởng đạo Chúa khởi sự từ 12 người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, có sứ đồ Phao-lô hướng dẫn dạy dỗ, đã để lại ảnh hưởng lớn lao như thế nào cho thành phố Ê-phê-sô. Tà thần hình tượng sau 2 năm hầu như bị quét sạch. Cuộc nổi loạn của tên thợ bạc Demetriu là thể hiện cơn giận của Sa-tăng đã kích động cả thành phố nổi dậy chống Phao-lô. Trong cả lịch sử Cơ Đốc giáo, đây là một trong những trường hợp điển hình về ảnh hưởng của tin lành cũng như sức đề kháng của ma quỷ đối với tin lành trong cả một thành phố. Khi Cơ Đốc nhân sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh, đời sống chúng ta sẽ có ảnh hưởng, và vì ảnh hưởng đó, có thể chúng ta sẽ bị người ta không thích, nói xấu, chê bai, vu cáo, thậm chí làm hại, chống đối. Nhưng nếu chúng ta sống bình an yên ổn, thì rất có thể đời sống tin Chúa của chúng ta chẳng có tác dụng gì. Với bối cảnh trên kết thúc bức thư, trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12, sứ đồ Phao-lô nói về cuộc chiến tranh con dân Chúa phải đối diện. Vì chúng ta đánh trận, không phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua Chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Nhìn lại những thời điểm chính trong cuộc đời Chúa Cứu Thế Giê-xu ghi trong các sách tin lành, chúng ta có thể thấy rất rõ tác động của Sa-tăng chống đối với Chúa Cứu Thế kịch liệt như thế nào. Thứ nhất, lúc Chúa Giáng sinh, ma quỷ đã sử dụng bạo Chúa Herod, một kẻ quyền lực cao nhất trong vùng, là công cụ để trừ diệt Chúa Cứu Thế từ sơ sinh, mà chính Herod cũng không biết ác mưu ấy đến từ quỷ vương. Ma quỷ đã khơi dậy trong Herod tham vọng về quyền lực, là loại tham vọng tự nhiên và cần thiết trong các nhà lãnh đạo trong con đường thăng tiến. Thứ hai, lúc Chúa khởi đầu chức vụ, suốt 40 ngày đêm trong sa mạc, Chúa Giê-xu đã chiến đấu với nỗ lực cám dỗ cực kỳ căng thẳng của Sa-tăng, được ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 4 và Luca chương 4. Thứ ba, vào cao điểm chức vụ Chúa, dân chúng có ý định tôn Chúa làm vua. Có thể nói đây là cám dỗ về quyền lực ghê gớm hơn hết, và Chúa đã thấy ngay hiểm họa này. Sứ đồ Giăng đã ghi lại phản ứng tức thời của Chúa. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Bây giờ, Đức Chúa Giê-xu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 6 câu 14 câu 15. Giăng không nói thêm, nhưng chúng ta biết rằng, Chúa ở một mình trên núi để cầu nguyện để chống lại cám dỗ. Thứ tư, Vào giai đoạn kết thúc chức vụ của Chúa, Satan tiếp tục tấn công Chúa với những nỗ lực tuyệt vọng. Trong vườn Gethsemane, Chúa phải chiến đấu bằng sự cầu nguyện, đến nỗi những giọt mồ hôi tuôn ra như những giọt máu lớn rơi xuống đất. Phúc âm Luca chương 22 câu 39 câu 40 ghi: Đoạn Đức Chúa Giêsu ra đi lên núi Ô-liu theo như thói quen, các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ cách chừng lượng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi, dầu vậy xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi xa vào sự cám dỗ. Đó là chưa kể Satan còn dùng Judas Iscariot như một nhát dao đâm vào lưng Chúa. Trong suốt cả sứ vụ của Chúa Giêsu trên đất, chúng ta thấy hoạt động của ma quỷ bùng lên khắp nơi. Đi đến đâu, Chúa cũng thấy tác động của ma quỷ trên quần chúng. Ma quỷ nỗ lực giành giật khống chế những người theo nó, ở dưới quyền nó, mà đông nhất là dưới thầy pháp, phù thủy, đồng bóng, những người dính dấp vào các hoạt động thông linh, cầu cơ, bói toán, những người thờ cúng hình tượng, những người có cuộc sống sa đọa phạm tội. Giải pháp để chống lại các đợt tấn công của ma quỷ là gì? Cầu nguyện. Kết thúc phần nói về chiến trận thuộc linh, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời căn dặn cuối cùng: Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Đó là Ê-phê-sô chương 6 câu 18. Có một số điều kiện được nêu lên trong lời khuyên dạy quan trọng này. Trước hết là nhờ Đức Thánh Linh để cầu nguyện. Nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện có nghĩa là gì? Chúng ta nhớ lại lời sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 8 câu 26-27. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý muốn Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Trong sự cầu nguyện, cơ đốc nhân cần được Đức Thánh Linh cầu thay và giúp chúng ta cầu nguyện với lý do rất rõ ràng, đó là chúng ta không biết mình phải cầu nguyện điều gì xứng đáng và đẹp lòng Chúa theo ý Chúa. Hơn nữa, trong sự cầu nguyện, chúng ta không thể diễn tả được trước ngôi Đức Chúa Trời những nhu cầu thâm sâu trong tâm linh. Nói lên được những điều thâm sâu đó đem lại cho chúng ta tinh thần thỏa nguyện sâu xa, mà tất cả là do tác động của Đức Thánh Linh. Trong sự cầu nguyện, bền đỗ và tỉnh thức là những điều kiện thiết yếu. Bền đỗ hay kiên trì trong sự cầu nguyện không có nghĩa là Chúa không thể hay không muốn can thiệp nhanh chóng. Nhưng kiên trì cầu nguyện là vì lợi ích của chúng ta. Kiên trì thể hiện đức tin đặt nơi Chúa. Kiên trì giữ chúng ta thường xuyên đến với Chúa, ở gần Chúa. Tuy nhiên, ngay cả trong sự kiên trì, chúng ta cũng cần sức Chúa. Vì với sức riêng, sự kiên trì của chúng ta không thể nào đối địch được với sự kiên trì rình rập cám dỗ của ma quỷ. Trong sự cầu nguyện, chúng ta cũng cần tỉnh thức hay cảnh giác. Không cảnh giác, sự cầu nguyện của chúng ta sẽ nhanh chóng trở thành thói quen của máy móc, không còn mang ý nghĩa tương giao đích thật, mà chỉ còn là xã giao. Chúng ta cần nhớ lại gương chiến đấu trong sự cầu nguyện của Chúa Giêsu, cũng như nhớ đến chính lời Chúa dạy: Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi xa vào sự cám dỗ. Cuối cùng, cầu thay là trách nhiệm của chúng ta đối với những anh chị em trong đức tin, nhất là đối với những người được giao sứ mạng giao giảng tin lành. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.
Thời gian trôi quá thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mất ai. cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao với đi buồn phiền? Tiếng nấc bên trong bao câu cười chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mơ, hết tha mãi chờ trông. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rồi? Thế gian sống lòng với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi? Xin hãy mau ra đi. Được ngài ban cho bao phước hạnh, làm đèn soi ra cùng thế gian, cùng ngài chia sớt những đắng cay với bớt đau thương. Niềm tin yêu chính nơi Giê-xu, tình yêu thương trường cao nghe tin lành, chỉ mình anh giúp thôi. Thế gian vẫn hoài mơ,
thế gian vẫn chờ,
hết tha mãi chờ trông.
Buồn xuống
khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rỗi? Sống lòng lang với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi? Xin hãy mau ra đi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.